This is 1600 AM KRVA Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và bây giờ thì chúng tôi xin mời quý vị cùng đến với chương trình Kinh tế thị trường qua phần phụ trách của Tiến Dũng sau đây. Mời quý vị. Xin chào Tiến Dũng trong một buổi sáng trời mưa. Tiến Dũng có khỏe không Tiến Dũng?
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý khán giả của đài 1600, gửi lời chào anh Hoàng Tính. Tiến Dũng rất là khỏe, trời mưa không đi đâu, nằm ở nhà ngủ khỏe lắm.
Thiệt, giờ này mà mình được nằm trên giường đắp mền ấm cái tờ nó đã thì thôi nhưng bạn hiện.
Em không biết, em thì dễ rồi nhưng mà lớn tuổi như Hoàng Tính không biết nằm xuống dễ ngủ không ha.
Ôi cũng dễ à bay.
Không, mình phải vô dài xị rồi ngủ nó mới được chứ. Tuổi này khó ngủ, nằm trằn trọc lắm.
Vậy quá, làm dài xị nước trà đi ha, cũng có lý các bạn.
Vậy
à, ướt ác quá thưa quý vị, hôm qua ướt ác quá, ngày hôm nay cũng ướt nữa.
Vậy hả? Wow, ướt nhẹp, vậy là ướt nhẹp rồi, ướt nhiều lần quá, ướt nhẹp luôn rồi.
Này hôm nay là ướt tèm nhem luôn. Mưa rất là nhiều thưa quý vị. Mưa từ tối, mưa tới bây giờ cũng vẫn còn mưa. Có rất là nhiều những cái vũng nước động
mưa
lại.
Mưa rơi trên tóc nàng, mưa rơi xuống vai nàng.
Hẹn đây, cái đó là cái vấn đề khác nữa bạn.
Mưa ướt hết trơn thân này. Nó mưa liên tục, lúc đầu là ướt tóc, mưa là hai mưa ngày 2, ngày 3, mưa ướt nhẹp luôn. Vâng, mặc dầu trời mưa, thời tiết rất tệ, nhưng cái thú vị phải nói rằng thị trường chứng khoán đạt những con số kỷ lục mới nữa. Dow Jones thì sáng nay lên đến 211 điểm, hiện tại là 29.487 điểm. Nasdaq thì lên đến 36 điểm, hiện tại là 9.674 điểm. S&P 500 lên 14 điểm, hiện tại là 3.372 điểm. Đây là những con số kỷ lục mới. Thì nó 15 là 1.63%. Dầu thô thì lên được 1.68 đồng, một thùng dầu thô là 51.68 đồng. Một euro đổi được 1.09 đồng. Vàng thì giảm 1.30 đồng, mà ở vàng tại 1.568 đồng chẳng cái thưa vị. Với cái lãi suất cố định cho 15 năm thì ngày hôm nay là 3.15%, lãi suất cố định cho 20 năm ngày hôm nay là 3.44%. Lãi suất cố định cho 30 năm thì ngày hôm nay là 3.64%. Ở Việt Nam, một mỹ kim mua vào là 23.200 đồng, bán ra là 23.220 đồng. Vàng thì mua vào 43.850.000 đồng cho một lượng, bán ra là 44.110.000 đồng cho một lượng kính thưa vị. Bản tin vui đầu tiên thì có liên quan đến cái tiền của người dân đi làm nó được tăng lên. Theo như Cục Thống kê Lao động đưa ra chiều ngày hôm qua thì cái quý cuối cùng của năm 2019 thì họ cho biết rằng người trung lưu, tức là hay là cái những cái middle income, tức là những cái người mà cái lương mà nằm ở trung bình, những người dân trung bình là gần như trung lưu đó, thì mỗi tuần họ đem về, họ đem về 936 đồng cho 40 giờ làm việc cho mỗi tuần. Nếu mà nhân lên cho một năm như vậy thì họ làm được khoảng 48.672 đồng. Vậy thì lương của những người median income lên được 4%. Trong khi đó thì có khoảng trên 24 triệu người làm part time, thì làm khoảng dưới 20 giờ trở lại cho một tuần, thì đem về khoảng 284 đồng cho mỗi tuần. Và chúng ta biết trong cái số người làm part time này là đa số là những người có đi học hoặc là những người hưởng trợ cấp. Trước đây thì họ không cần đi làm, nhưng mà sau này chính phủ đưa ra cái quyết định là họ phải đi làm, ngoại trừ những người nào đi làm sức khỏe không đủ làm 40 tiếng thì làm 20 tiếng thì chính phủ sẽ giúp đỡ những phần còn lại. Nếu đi bác sĩ khám mà không có làm việc được, tức là mất hoàn toàn sức lao động, thì chính phủ sẽ cover 100%, tức là chúng ta phải đưa vào cái tiền gọi là disability. Còn nếu mà đi làm được, mà đi bác sĩ, thì bác sĩ nói, ồ anh này làm được 20 tiếng, thì phải đi làm, thì cái phần thiếu thốn còn lại là chính phủ sẽ giúp thêm. Còn nếu trường hợp như không đi làm được nổi, bác sĩ nói, ồ anh này không đi làm nữa, disability rồi, thì chính phủ sẽ đưa vào một cái gọi là chúng ta thường gọi là Medicare gì đó. Thì đó là cái trong 24 triệu người này, cái thú vị. Bản tin vui kế tiếp thì lần đầu tiên trong năm 2019 là cái số robot cái số những cái con robot đó Hoa Kỳ đặt giảm đi rất nhiều. Từ năm 2015 kéo dài thì lúc nào cái số robot này được tăng lên, người ta thường rất là quan ngại khi mà về công nghệ ngày nay có thể thế cho con người, thì đó là những người mà rất là hoang mang. Theo cái shipment mới nhất từ năm 2019 đó, là 23.758 con robot được nhập vào Hoa Kỳ. Vậy thì cái số này so với năm 2018, 2017, 2016, 2015 thì nó giảm đến 16%. Đây là bản tin vui vì số robot nhập vào giảm, tức là cái số mướn người thiệt được tăng lên. Không phải riêng về Hoa Kỳ không, quý vị, Mexico cũng giảm đến 25%, còn 3.263 con robot. Và Canada cũng giảm rất nhiều và chỉ còn có 3.000 con robot trong năm 2019. Đây là cái số giảm không phải riêng Hoa Kỳ mà trên toàn thế giới, đặc biệt hai cái nước láng giềng cũng đã giảm. Để bản tin vui cho quý vị sợ gọi là mất công việc làm đó, từ từ robot nó take over, thì thật sự cái bản tin này cũng khá là thú vị. Bản tin kế tiếp thì có liên quan đến supermarket. Theo một cái cơ quan tên là Public Interest Research Group thì họ làm một cái research rất nhiều ngôi chợ. Chợ hiện tại thì trên toàn cõi Hoa Kỳ có khoảng 26 ngôi chợ lớn, đặc biệt là lớn, chẳng hạn như là Target, rồi Kroger, Hortita, Safeway, Food Lion, Walmart, Whole Foods, v.v. Thì họ đi bắt đầu làm một cái survey, một cái research vào tháng 8 năm 2019. Thì họ cho biết rằng có rất nhiều cái thực phẩm bị recall, như là rau nè, rồi sữa nè, rồi thịt nè, vân vân. Nhưng mà nó đến được, cái thông tin này đến tai người tiêu dùng nó quá là trễ, cái tuyệt, nó too late. Lý do tại sao như vậy? Vì họ nói rằng những ngôi chợ này họ không có những cái chương trình để thông báo cho khách hàng. Chẳng hạn như họ nói rằng cái service, những cái thực phẩm bị recall đó, ngoại trừ những cái CDC họ đưa ra trên cái trang web của họ, hoặc là những vài cái thông tin đại chúng, những cái trang xã hội như là CNN hay là Yahoo, thì người ta coi người ta mới biết, còn ngoài ra người ta không có biết. Và khoảng họ cũng đưa ra cái cách thức họ yêu cầu những ngôi chợ này có thể đặt những cái thông tin, chẳng hạn như đặt một cái quầy, cái front desk, cái service desk, hay là cái checkout counter, hoặc là cái store shelves, ví dụ như vậy, ngay chỗ cái service desk. Chúng ta biết cái chợ nào vậy có một cái chỗ gọi là customer service, thì đặt rằng ví dụ như bây giờ mình bị cái green leaf bị E. coli để thí dụ ha, thì ở đây là green leaf today bị E. coli, quý vị nên check lại. Thì thí dụ người nào đến đó thì thấy, còn không đến thì họ đến cái counter khi mà check out đó, thì người ta cũng để cái bảng là green leaf today recall. Hoặc là họ đến cái sale của cái tiệm đó, mà cái chỗ đó thường thường người ta biết là đến, người ta biết là ở đó bán cái gì. Quý vị đi vào Costco, chúng ta chỉ cần nhắm mắt đi đến cái đó là biết chỗ đó bán cái gì. Hay là chúng ta đã đi cái chợ nào quen rồi, chúng ta không cần phải để tìm nữa, đến cái đó là biết chỗ đó bán cái đó, chỗ đó bán cái mặt hàng đó. Thì bây giờ, ví dụ green leaf, những cái người khách hàng đến cái sale mà bán green leaf thì không thấy green leaf nữa, thì chúng ta nên đặt cái đó là green leaf hôm nay bị recall, chúng tôi không bán nữa. Lý do tại sao mà những người chợ đưa ra như vậy, mặc dù họ không bán thì thôi, tại sao phải đưa ra? Thì theo cái công ty hay là cái cơ quan về Public Interest Research đó, họ nói rằng không phải cái bản tin đó để cho ngôi chợ đó, nhưng cho những ngôi chợ khác. Ví dụ đi chợ Walmart mua một bó green leaf về để trong tủ lạnh chưa có ăn, rồi đi nhiều vòng cái ghé ở chợ Walmart, đi Target mua green leaf, nhưng qua Walmart thì thấy là cái bảng để là green leaf bị recall, thì giật mình, hồi nãy mình mới mua ở Target cái bó green leaf, thì lật đật đi về dục hoặc là trả lại. Đó là mình, ví dụ thường nói là chia sẻ thông tin để cùng nhau tiến bộ là như vậy. Ví dụ như ngôi chợ đó để, không phải là cho ngôi chợ đó, nhưng mà cho những ngôi chợ khác luôn. Chúng ta đi lỡ đi ngôi chợ nào, ví dụ như bây giờ ngôi chợ đó họ không có thông tin, họ vẫn bán bình thường. Những ngôi chợ nhỏ trong hóc hanh kẹt, thí dụ như chợ Việt Nam, chúng ta không biết, nhưng mà nghe chợ Mỹ green leaf bị recall, chúng ta qua chợ Nam, cái green leaf này bị recall, thì chúng ta không mua, thí dụ như vậy. Thì đó là cái thông tin đó, là chúng ta chia sẻ với nhau như vậy thì chúng ta không có mắc bệnh nhiều. Chứ không, quý vị không thể tưởng tượng được mỗi năm như vậy có trên 48 triệu người Mỹ bị ngộ độc thực phẩm. 48 triệu người. Theo như cái CDC họ đưa ra cho biết là khoảng 128 ngàn người trong 48 triệu người bị ngộ độc đó là phải nằm bệnh viện. Và trong 128 ngàn người này đó, chỉ có 125 ngàn người xuất viện, còn 3 ngàn người là tiêu dương miền cực lạc. tức là bị tử vong đó, thưa quý vị. Vậy thì cái số người này á, tưởng tượng mỗi năm mà 3.000 người bị tử vong bởi cái ngộ độc thực phẩm, mà nếu thông tin này không được đưa ra đại chúng mà cho một cái tạo cái cơ hội để cho mọi người biết, thì phải nói cái số tử vong này sẽ mỗi ngày một tăng lên. Mà tôi nghĩ rằng đây là cái chương trình rất là hay. Ví dụ cái nào recall, mà một mình Tiến Dũng có nói đưa ra bản tin rồi, hôm nay recall cái gì, mai recall cái gì. Thật sự ra chỉ một số người Việt Nam biết, còn người Mỹ thì họ đâu có biết, đa số họ không biết. Và người Việt Nam thì đôi khi ngay hôm nay ngày mai cũng bỏ luôn, cũng không chẳng thèm quan tâm đến. Đó là cái cách mà chúng ta thấy rằng cũng không nên. Khi chúng ta thấy được cái cơ hội mà để gửi đến đồng hương mình một cái bản tin nào cần lưu ý thì chúng ta nên đưa. Chẳng hạn như cái chuyện nhỏ không nói, chuyện lớn như con virus, coronavirus, ông bác sĩ đó không la lên đến ngày hôm nay không biết bao nhiêu người chết, kính thưa quý vị. Chúng ta tưởng tượng điều đó cũng rất quan trọng. Ta thấy cái điều nào mà thật sự không hợp lý, không thích nghi, không đúng sự thật thì chúng ta nên chia sẻ thông tin để cho mọi người cùng nhau tiến bộ. Và tin kế tiếp thì liên quan đến cái nợ, cái thưa quý vị. Sau khi Tổng thống Donald Trump đưa ra cái nợ của tài khoá, hay là cái số tiền mà nâng lên để cho tài khoá năm 2020 này tiêu xài đến 4.000 tỷ đó, thì mọi người rất là bất ngờ, bỡ ngỡ, lo sợ lắm. Thật sự ra thì Hoa Kỳ thiếu nợ đó có nhiều, cái thưa quý vị, chỉ có 23.000 tỷ, chính xác là 23.008 tỷ, cái số nợ hiện tại bây giờ. Nhưng mà trên tổng số 23.000 tỷ này, cái quan trọng là nợ ai? Hoa Kỳ nợ Hoa Kỳ không là 70% tổng số nợ này rồi. Chỉ có nợ nước ngoài là 6.700 tỷ, trong đó nước Nhật là đứng đầu cầm 1.116 tỷ, và nước Trung Quốc đứng thứ nhì là cầm là 1.111 tỷ. Tức là số tiền nợ mà Hoa Kỳ thiếu nợ hai quốc gia này là nhiều nhất, còn những quốc gia lẻ tẻ khác không tính. Theo như cái số nợ này chia đều ra cho bốn cái khoản đó, là Hoa Kỳ đã bán đi những cái bond, hay là chúng ta gọi là công trái phiếu đó, là khoảng 6.890 tỷ, là những người investor ở US là cầm 32.5% cái nợ của Hoa Kỳ. Trong khi đó government đã mất nợ là khoảng 5.730 tỷ là 27%, Federal Reserve là 2.380 tỷ là 11%, rồi những cái quốc gia khác đã invest vào Hoa Kỳ đó, là 6.700 tỷ, này dù có nói là Trung Quốc, rồi Nhật Bản, vân vân. Vậy thì hỏi về cái nợ này tại sao nó nhiều như vậy? Bây giờ Tiến Dũng khoan giải thích cái nợ này. Bây giờ Tiến Dũng sẽ giải thích cái này. Chúng ta biết rằng tổng số tài sản gọi là United States Including Assets, tổng số tài sản của Hoa Kỳ có hiện tại bây giờ là 269 ngàn tỷ. Tức là 269.6 trillion dollars. Nó gấp khoảng 1.576% với GDP của Hoa Kỳ. Cái số tiền nó giàu như vậy, thưa quý vị. Vậy thì cái số 23.000 tỷ này là con số thiệt là lẻ so với 269.000 tỷ, đúng không? Và Hoa Kỳ hiện tại giờ mỗi năm như vậy chi ra khoảng 1.111 tỷ cho tất cả những cái khoản chi phí khác. Trong khi đó cái tax gom vào là 3.900 tỷ. Số tiền dư hơn 2.000 tỷ đi đâu? Hoa Kỳ chúng ta biết rằng nói xài tào lao cũng đúng, mà nó giúp đỡ cũng đúng. Họ giúp đỡ nhiều lắm, quý vị. Họ giúp nhiều lắm. Họ giúp nên họ mắc nợ cũng ok luôn, tại vì họ giàu quá mà. Riêng về bây giờ Tiến Dũng thí dụ đưa vào cái số này. Bây giờ thí dụ như là ông Tổng thống Trump đưa ra 4.000 tỷ cho tài khoá năm 2020. Nhiều người bực lắm. Tiến Dũng đưa ra vì có thể lắng nghe và ngẫm nghĩ nha. Bây giờ Tiến Dũng là người nhận tiền trợ cấp chính phủ, đơn giản là tiền food stamp đi ha. Nếu mà cái số tiền đưa ra tài khoá 3.000 tỷ thì food stamp của Dũng chắc chắn sẽ bị cắt, hay là cái Medicare cũng bị cắt, hay là cái Social Security cũng bị cắt. 4.000 tỷ thì lấy đủ. Bây giờ những người mà bị cắt giảm cái số tiền của mình thì đâu có thích, là la lối liền. Ví dụ Tiến Dũng mỗi tháng nhận được 1.000 đồng tiền trợ cấp chính phủ đi. Bây giờ cái tài khoá đưa ra không có được 4.000 thì cắt xuống còn 900, đã không mất 100, bực quá la. Nhưng mà ngược lại, khi thấy 4.000 tỷ cho cái tài khoá năm 2020, thì những người mà gọi là low income cũng sợ nữa. Wow, cái nợ này sẽ chuyển qua con cái chúng tôi. Cái nợ này nhiều quá sao được. Vậy thì anh Hoàng Tính là bài toán giùm cái Hoàng Tính. Hoàng Tính.
Đây bạn.
Anh làm bài toán giùm coi bây giờ cái người như Tiến Dũng nhận trợ cấp. Thấy chính phủ mượn tiền nhiều quá, đưa cái tài khoá ra nhiều quá, cũng la lên, wow nhiều vậy. Số tiền 4.000 tỷ mỗi năm làm gì? Tại sao nhiều vậy? Nhưng mà nếu mà cắt xuống á thì Tiến Dũng cũng bị ảnh hưởng. Thay vì mỗi tháng 1.000 giờ mỗi tháng 900 cũng cự luôn. Tiền gì? Chính phủ Mỹ làm xong giúp đỡ tôi thiếu thốn mà tại sao lại cắt tiền của tôi? Trong khi đó mấy ông giàu thì sao? Vậy thì Hoàng Tính, nếu như anh là chính phủ, anh là tổng thống Hoa Kỳ đi, là anh làm sao?
Giờ biết sao giờ đây? Bây giờ nợ nhiều quá, giờ mình phải cắt chứ sao? Nợ nhiều quá thì mình phải cắt đầu này, mình cấm đầu kia chứ biết sao giờ đây? Giờ đâu phải mình ổng tôi quyết định đâu, nguyên cả một cái hội trường họ quyết định chứ mình đâu có quyết định được đâu bạn. Và nói chung ra về các vấn đề mà nợ chính phủ thì người ta cũng đã tính toán hết trơn thưa quý vị. Hôm nay lên, năm nay lên thì năm sau xuống, nơi này có thì nơi kia không, cắt giảm y tế, tăng quân sự hay là tăng y tế thì cắt giảm quân sự. Cái đó là một trong những cái điều mà cũng rất là nan giải lắm. Hôm nay mình chịu thiệt nhưng ngày mai mình sẽ đỡ hơn chút xíu, thông cảm cho chính phủ Hoa Kỳ, miễn sao chúng ta cũng vẫn còn có được một cái cuộc sống tốt đẹp. Đối với Hoàng Tính là như vậy thôi, còn nói về nợ chính phủ thì cái đó là mấy ông lớn, ông lo nhiều hơn là mình lo, phải không bạn Hiền?
Đối tôi với biết tính. Rằng là tại sao bởi vì cái con số mà Dũng đưa nãy đó là bao nhiêu bây giờ Dũng thấy tiền chi ra mỗi năm đó cái con số này là năm 2015 nha, 1.111 tỷ chi cho tất cả những cái cần thiết trong cái nội các của quốc gia Hoa Kỳ, ví dụ như là 1.111 tỷ là quân đội là 598 triệu đi rồi vân vân thì nó cộng lại hết là 1.111 tỷ. Trong khi đó thì cái tiền thuế mà thu vào collect tax từ cái income và từ cái payroll tax từ everything đó là 3.900 tỷ. Thấy con số này từ số mà chi tiêu ra thì Hoa Kỳ còn dư đến 2.000 tỷ, hơn 2.000 tỷ, gần 2.000 tỷ, gần 2.000 tỷ. Vậy thì con số dư đó 2.000 tỷ đi đâu?
Bỏ vô, bỏ vô quỹ.
Quỹ nào?
Bỏ vô quỹ.
Quỹ con khỉ. Làm đủ. Quỹ cái gì? Trong khi đó anh nói quỹ cái gì? Quỹ mà vậy đây. Cái Federal Reserve là quỹ rồi đó. Quỹ giữa liên bang đã thiếu 2.380 tỷ rồi. Đưa vô quỹ là quỹ đã mất cái tiền này rồi. Tức là đã khôi phục rồi. Thật sự ra Hoàng Tính biết Hoa Kỳ nói về cái cá nhân không thôi đó. Là bên Trung Quốc vừa mới bị đại dịch không thôi là Hoa Kỳ đưa qua 100 triệu liền. Tức là Hoa Kỳ họ dư tiền lắm. Họ biết họ dư. Chỉ có người trong chăn mới biết chăn dư, còn cái chăn có rợn cái tôi. Còn người ngoài chăn thì sợ lắm. Hoa Kỳ vẫn còn một quốc gia rất là giàu, cần thì giúp đỡ như là Ukraine. Một năm giúp bao nhiêu trăm, mấy cả trăm, bao nhiêu, ví dụ nhớ không là mấy trăm triệu hay mấy trăm tỷ. Nhưng mà bị ông Joe Biden đó, thời điểm mà ông Joe Biden để cắt để giảm cái tôi. Làm cho bà con sợ lắm, bực bội. Nhưng mà nói chung là chúng ta cứ sống vui vẻ đi. Hoa Kỳ cũng còn rất là giàu.
Sống vui vẻ thì vui vẻ đó. Nhưng mà khi mà trước cái bản tin nợ thì quý vị cần lưu ý cái vấn đề thực phẩm recall cũng như là hết hạn thì quý vị. Bởi vì ngộ độc thực phẩm có rất là nhiều. Ngộ độc thực phẩm không chừa một ai cả. Trong tất cả những người mà là phụ trách cái công tác nội trợ của gia đình thì quý vị cần lưu ý đến những cái thực phẩm nào, thực phẩm recall. Hay hoặc là những cái thực phẩm nào là thực phẩm hết hạn để chúng ta ăn được những cái nguồn thực phẩm cho nó lành, cho nó tốt cho gia đình, cho chính bản thân mình, phải không Tiến Dũng?
Đúng là như vậy. Cảm ơn Hoàng Tính rất là nhiều về nhà điều đó. Cảm ơn Hoàng Tính, cảm ơn quý vị, và không quên chúc anh Hoàng Tính quý vị có một ngày thứ tư vui vẻ, phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Cảm ơn Tiến Dũng, cảm ơn quý vị đã theo dõi. Xin được hẹn gặp lần sau.